thuận ý đấng trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nhắc nhở cho chúng ta về đường lối tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là phải tu để thấy được giá trị của chính mình. Chúng ta sẵn có tâm linh, sẵn có phần hồn, vì không thanh tịnh cho nên không thấy rõ phần hồn là quan trọng. Thiền sư khuyên nhủ chúng ta phải biết tu để lo cho phần hồn, vì phần hồn làm chủ thể xác, chứ không phải thể xác làm chủ phần hồn. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Duyên Tình Đạo Đạt của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 4 tháng 9 năm 1977.
Duyên tình đạo đạt thân hình tiếng, thuyết ly phân minh rõ thế tiền, tri đạo tự hành năng đắc pháp, quảng giao muôn loại pháp chân truyền. Duyên tình đạo đạt, chúng ta có cái cơ duyên ở thế gian mà liên kết được cái phần thiên liên cao cả ở bên trên, quân bình tư tưởng đạt tới thì thân hình chúng ta nó đều tiến hóa nơi phần hồn cũng như cơ thể. Thuyết ly phân minh rõ thế tiền, ta nói phân tích cho nó rõ rệt để hiểu cái tiền kiếp và cái hiện tại. Tri đạo tự hành năng đắc pháp, phải dùng trí ý chuyên cần tự sửa bên trên, nó mới thấy cái phần sáng suốt thanh điển hòa hợp với thanh điển, quảng giao muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó ngồi tại đây, nhưng mà cái phần thanh điển của các bạn quảng đại quật chúng, thanh điển vạn linh được chiếu hóa, giao liên muôn loại pháp chân truyền. Lúc đó các bạn thấy muôn loài vạn vật sáng suốt trong chân lý, chiếu hóa trong tâm khảm các bạn, và các bạn được tự giải tự tiến ngồi đây mà quảng giao muôn loại. Cái giờ đó người có thanh điển mới quảng giao quảng đại, khai thông rộng tiếng để giao cảm muôn loại thanh điển. Thì lúc đó các bạn thấy những cái gì cũng nằm ngay trong chân lý chân truyền. Chân truyền thực tiễn giao liên, hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa. Lúc đó nằm trong chân lý và giữ cái chân lý đó để tiến thực tiễn, càng ngày càng tiến lên, giao liên càng sáng suốt cỡ mở, Phật tâm tiến đổi khác khởi tội, hòa đồng muôn loại triền miên phước hòa. Lúc đó chúng ta hòa đồng với tất cả thì chúng ta tạo được một cái cây phước đức sáng suốt, hòa cảm nơi nơi ở trong cái chân lý bền bỉ không thay đổi, thanh cao ly vững không xa, nằm trong chân lý lập đà tiến thân. Cái phần thanh cao lúc nào cũng sáng suốt, mà cái sáng suốt đó nó khi mà chúng ta đạt được đâu có thấy xa, càng không vũ trụ không xa, chính ở nơi ta mà ra. Nằm trong chân lý lập đà tiến thân, ở trong chỗ bình an nhất, chân lý không thay đổi, không dư không thiếu, lập đà tiến thân. Lúc đó chúng ta cứ giữ vững cái đường lối đó để mà đi tới sự sáng suốt. Muôn loài vạn vật hợp phân, đường đi tự nó tiến lần sửa sai. Muôn loài vạn vật hợp phân, chúng ta thấy tất cả đều ở trong cái định luật của tự nhiên, đường đi tự nó tiến lần sửa sai. Cho nên lúc đó chúng ta không còn động loạn nữa, không còn vì người này, vì lễ này, vì lễ kia, vì lễ nọ mà làm tu không được. chúng ta ở trong định luật, chúng ta thấy rõ chân lý, nó đi tới đó rồi nó sẽ chuyển tiến. Thì cái gì trước mắt và trong tâm khảm cho chúng ta đều phải. Nhưng mà tại sao chúng ta tu? Chúng ta tu là chúng ta thâu ngắn cái thời gian để tiến qua lên cao và sớm ngộ chân lý thay vì chậm chạp. Bởi vì chúng ta đã có thể xét từ thế kỷ 1 tới thế kỷ 20. Vật chất tiến bộ, trí óc chúng ta cũng tiến bộ. Luôn luôn cái khối óc con người tiến bộ hơn vật chất nhiều lắm. Cái kiến thức của các bạn nó nới rộng, càng ngày càng cởi mở. Xưa kia họ nói máy bay thì không được, không ai hiểu, nhưng mà ngày nay hiểu rồi. Xưa kia họ nói cung trăng không ai nó hiểu được, bây giờ đã hiểu rồi. Rồi còn những cái ở sau này, trong trí óc phần kiến thức nới rộng của các bạn, phần hồn sáng suốt, được giao liên muôn loài, càng không vũ trụ, nói đó người phàm, mắt thịt họ cũng cho là chưa có đúng. Nhưng mà phải thực hành, trong cái thực hành rồi các bạn thấy, rõ như ban ngày, phải hành để đi tới. Còn nếu mà xưa kia người ta không chịu nghiên cứu, khối óc không chịu ngồi gần với nhau để nghiên cứu, ngày nay đâu có máy bay, mà đâu có quả tiễn. Thì bây giờ chúng ta chịu nghiên cứu, chịu tu là nghiên cứu, sửa chữa trong cái cộng đồng vũ trụ, bộ đầu, ngũ quẩn khai thông, ngũ tạng khai thông, thất từng la giọng trong cơ thể đều khai thông, thì tất cả ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan đều được chuyển hóa, hòa đồng với hư không. Thì lúc đó chúng ta thấy, lấy viết, viết không hết, nói không sao cho hết, nhưng mà chỉ thực hành để thấy và đạt. Cho nên đường đi tự nó tiến lần sửa sai thì vạn vật nó đã yên như vậy, an bài trong định luật hết rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ tu mà sửa một con đường, càng sửa càng mau tiến, càng sửa càng sáng suốt. Đó, vì đó cho nên chúng ta có khối óc cầu tiến, cho nên chúng ta phải tu để sửa tiến, chứ không có cái gì mà hại tới bản thân hết. Bên trong sẵn có pháp đài, bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng, bên trong có cái pháp đài rõ ràng. Có cái minh cảnh đài, càng tu càng động chạm, càng sửa càng ăn năn càng hối cải thì càng sáng suốt. Còn bên ngoài sẵn có chuyển hoài không ngưng, bên ngoài nó có đủ những sự di chuyển nghịch thuận trước mắt các bạn, sanh khắc trước mắt các bạn. Mà các bạn đứng ở trong chân lý, nắm cái chuyện không sanh không khắc, mà không âm không dương, không động không loạn, thì tự nhiên các bạn thấy mọi việc đều ở trong chân lý, nó tới đó rồi nó sẽ tiến lên. Tâm ta thanh tịnh tại rừng, cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Bây giờ cái phần hồn của người chưa tu không khác gì ở trong đám rừng của cái tiểu thiên địa này. Mà tâm ta thanh tịnh tại rừng thì cảm thông muôn nẻo hợp tịch phúc giây. Khi mà các bạn tu thức giác sáng suốt rồi thì các bạn thấy hết rồi. Cái đèn sáng trong bóng tối thì thấy tất cả những cái gì mà nó đang bị kẹt. Tình phút giây mà các bạn tự gỡ, tự mở, tự tiến. Cảnh là bậc thánh bậc thầy giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên. Cái cảnh là bây giờ cái tình cảnh của trong cái tiểu thiên địa này và cái ngoại cảnh. Trong cái sự kích động và phản động đó là bậc thầy giáo huấn cho cái phần hồn ăn năn hối cải để tu, giúp người tiến hóa đêm ngày nhũ khuyên, giúp cho chúng ta được tiến hóa. Nếu bạn không vì lễ này, vì lễ kia, lễ nọ của bản thân, bạn đâu có hiểu chân lý là cái gì. Bạn có biết tu là cái gì. Mình nhủ khuyên, khuyên người sống phải hợp duyên, bạo lạ lân rộng, ăn liền với ta. Khi mà con người mà sống, còn tự đắc, tự kỷ, ghét người này, thương người kia, không chịu hợp duyên để tiến tới, là cái người đó còn phần quá nặng. Tu không nên thân, không hiểu được cái chân lý cao siêu, không hiểu được cái tình thương quý giá, đạo đức trường cửu, cho nên không chịu hợp duyên, bao la, không chịu phóng cái thanh điển tư tưởng lành cho mọi người, nhưng mà chỉ phóng cái tư tưởng sâu cho người ta. Bao la lớn rộng ăn liền với ta, không hiểu. Tất cả đều dính liền với ta, dính líu hết trong càn khôn vũ trụ là ta là càn khôn vũ trụ mà không biết. Thành ra, tự họ khép vào sự ai eo hẹp, ghét người này, ghét người nọ, ghét người kia. Đó là làm cho sự tâm tôi tình thương cởi mở đậm đà, thương người tại thế, yêu ta muôn đời. Muốn chúng ta thấy rõ cái tình thương cởi mở đậm đà, bao la lớn rộng nó ăn liền với ta, thì chúng ta thấy rõ. Khi mà thấy được cái sự bao la lớn rộng ăn liền với ta, thì chúng ta thấy tình thương rất cởi mở, rất đậm đà, rất quý giá. Chúng ta đem phát tâm ra vị tha, thương người tại thế, thương mọi người trong lúc họ còn đang bận rộn, tâm tối chưa hiểu thôi. Khi mà chúng ta để tâm và thực hiện được cái từ bi đó trong cái trí tuệ khai thác và cái dũng cảm của chúng ta, chúng ta thấy chúng ta yêu ta muôn đời, muôn đời. Bởi vì yêu ta là sao? Chúng ta sửa cái tối tâm tiến tới sáng suốt. Càng ngày càng lo lắng cho chúng ta, càng ngày càng sáng suốt là yêu mến ta, yêu mến sự sáng suốt, yêu mến cái hào quang không động. Đó mới hòa đồng với cái đại hồn được. Đi đâu cũng chẳng tách rời, chung quy đời đạo, hai nơi tiếng hòa. Đi đâu các bạn làm sao bỏ được đời, bỏ được đạo? Các bạn bỏ tâm linh các bạn đâu có phải con người nữa. Các bạn phải có cái tâm linh, cho nên con người có cái kiến thức của các bạn là cái phần hồn. Kiến thức ai nói, các bạn đem cái kiến thức ra coi đâu có đem được. Nhưng mà các bạn đụng phải nghịch cảnh rồi các bạn thấy rõ cái sự bàn bạc của nội tâm, sự sáng suốt, tiến tới, tinh thần xây dựng và cởi mở. Đó là cái phần hồn sáng suốt mà người không có rờ được, không có cướp giật nó được, mà không có thể tách rời nó được. Cái đời sanh hoạt chúng ta còn cơ thể đây cũng không tách rời. Cho nên tôi nói thường thường, hai nơi đời đạo chúng ta hết sức thương yêu nó, thì tiến tới cái sự một cái chân lý rõ rệt, cởi mở. Trung quy đời đạo, hai nơi cũng tiến hòa, chứ không nên để cái nghịch cảnh gì. Trong tâm ta không có nghịch với bất cứ một cái trường hợp nào. Tâm ta là phần thanh điển, người tu vô vi phải lấy cái thanh điển để hòa với các giới. Bình tâm xét lý chẳng xa, nhất thông vãng tiến muôn hòa chung vui. Bình tâm xét lý chẳng xa, khi mà chúng ta đạt tới cái thanh tịnh rồi, chúng ta cái nhất lý thông vãng lý minh, không có cái gì xa hết. À, nhất thông mà vãng tiến muôn hòa chung vui, đó là cũng như nhất lý thông vãng lý minh. À, khi mà chúng ta thông được càn khôn vũ trụ rồi, thì chúng ta tiến muôn hòa chung vui, đâu đâu chúng ta thấy cũng cái cảnh nó vậy đó, rồi nó sẽ tiến tới, không có sao hết, không cần lo. Sắc son son sắc tạo mùi, chuyển hóa là nó tạo cái mùi vị, mà cái mùi vị là có tụ là phải có tan. Nhưng mà chúng ta theo cái gì? Không theo cái đó, chúng ta theo sự thanh cao của chân lý, hiểu bề trong của mọi việc thì an vui hoài hoài. Nếu các bạn cho cái đó là hay, cái kia là dở cũng không đúng. Cái dở nó có cái hay, mà cái hay nó có cái dở. Các bạn phải hiểu rõ những cái đường lối đó, thì lúc nào các bạn cũng thanh tịnh, các bạn cũng tiến hóa, tâm tư các bạn lúc nào cũng thăng hoa và cởi mở, tốt đẹp. Cho nên chúng ta tu về vô vi, chúng ta không còn nghĩ xét tới cái chuyện cơ hình giả tạm. Nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về cái thanh điển. Mà cái thanh điển đó là cái hàng rào tình thương đối với muôn loài vạn vật. Cái hàng rào đó là cái hàng rào sắc bén trường cửu, không có ai có thể phá vỡ nó được. Khi mà các bạn củng cố được cái phần điển đó rồi, thì các bạn thấy cái thân của các bạn rất an toàn. Đi đâu các bạn cũng an toàn, làm việc ở trong chân lý sáng suốt cởi mở xây dựng. Có cái gì quý hơn? Cho nên chúng ta tu phải thanh tịnh để nghiên cứu. Tu phải theo sự sáng suốt nhiều hơn sự tâm tối. Cái phần ghen ghét là tâm tối, thương yêu là sáng suốt. Các bạn phải nhớ kỹ, tôi nói nhiều rồi. Tôi nói rất nhiều, nhưng mà mỗi đêm tâm tư tôi đi xét, có nhiều người còn ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Cái phần đó là quá ô trượt, hoang phí cái công phu của các bạn. Uổng công tu mà thiếu tu, đó là thiếu tu. Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phần hồn các bạn được vô vi giáo huấn, vô vi cho các bạn tiếng, vô vi đem tình thương cho các bạn, vô vi đem sáng suốt cho các bạn, vô vi phải hiểu các bạn hết, không bao giờ không hiểu các bạn, mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Cho nên cố gắng tìm hiểu, tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta, và tu để ta đã nắm được cái quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có, đang chờ ta học và tiến hóa trở về. chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai. Vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cỡ mở rồi, càng bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn. Đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không vũ trụ. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tu Đi Em, ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Ái Vân gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chính vì vậy, thưa thầy cho con người ta diễn cho con thương chứ. Thưa thầy diễn vậy.
Con bây giờ, con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành. Đó. Chỉ có cho nên con người ai cũng mong muốn đạt thấy được là cái sự tâm tối quá. Sao đi ngay khi nó chuyện sư ông tám không nói dễ lẽ cái nào ông cũng nói thân, nhưng mà tôi cũng dần là ông tám đã cày da cắt dậy bao nhiêu thứ ông mới nói lẽ lẽ được. Tôi nói cái chút nhiều thì tôi mới lẽ lẽ ông tám nữa được. Thì mình còn phải thực hành, còn phải dùng trì tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là giá trị trong gia đình chị em, nhưng con thấy là con ngại sức mạnh, con thấy chưa, con ráng giữ cái tâm thức đó, rồi con nghĩ đến cái cha trời là đặt ân độ tất cả dồn cho bình viện ở thế gian, là đầu được và ăn lại, thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn, nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của con, hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con, là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý con bỏ đi. Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm mà niệm Phật là cho chị em con bình an, con nghĩ để tử rồi. Sao anh chị em thương mình bây giờ ở đây lo niệm Phật để cho chị em bình an, đi như đó là con đi như chỗ nào? Tu bằng chứng ngu chứ đừng có nhìn thích không. Tôi sao bây giờ tôi không biết làm bùa làm phép, tôi không biết nói như ông Tám, cái đó không phải hay không con? Thật khổ lắm đấy con. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó, rồi con đi tới xây dựng được cái dũng khí lúc đó, ông trời sẽ cho con học khổ. Chứ bây giờ mới sơ sơ là con đang mệt rồi, trời đâu có dám gỡ con đi tu khổ đâu con. Sao sau này con tu con niệm Phật con nhận mạnh dạn rồi, lúc đó ông trời mới cho con đi thử. Con biết nấu bếp người ta mới gửi con xuống bếp chứ thôi, con nhận lại cái bếp người ta còn gì. Sao trời đâu có ngu hả? Cho nên chúng ta được cơ hội có con niệm Phật được không? Đã con niệm Phật được, cố gắng tu có bao nhiêu mới đủ. Sao có bằng cũng như thế, ngoài đó con cũng niệm Phật. Con thấy đây là cõi tạm, xác con cõi tạm là tạm, mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong sự lợi này. Con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình mình chị như đất nước như không. Từ chị em con càng ngày càng tu khá, con người mà con kiến thế ra con này nó không có tu chiều tu liễu, nó tu thường vậy mà nó lại mới đạo hết đó. Từ lúc đó là con mới mở tâm mở trí, người tâm ngạc nhiên. Trước khi thầy tu, cả gia đình nó thành nhất thực, bạn bè nó đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi sinh năng, nó còn đá cái linh của thầy nữa, đá đít nữa, nó nói ai mà theo thằng này sau này đi sinh năng. Rồi tới ngày mà thầy khỏe rồi ra nó chỉ như thế, nhưng chắc hơn tại sao mà nó sớm để tạo cho người ta khổ mày nhiều quá đó, cũng do cái hạnh tu của thầy cũng có kết quả, con hiểu không? Con ngồi cái gương đó không có, con cho người ta chê đi, con cho người ta chửi đi, cho người ta nói con là phụ, nhưng mà tâm con chỉ tự phẩm con bằng tự nhiên. Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời mà họ không biết ẩn tập, mà họ chê con thừa thường đó, họ chỉ hưởng nhất thời, con hiểu không?
Thầy vẫn thường nhắc cho tôi biết sắp tới là
thì bây giờ vũ trụ đang thay đổi, khiến trời cũng thay đổi, và đánh thức đập thức những người khoa học để tìm lại cái vũ trụ này hơn. Đó là thương ngôn thánh đức, là do bên trên chuyển xuống khối óc con người, bắt buộc phải hướng thượng, nhìn thẳng vào, kể cả những người khoa học phải nhìn vào cái đại hồng thủy sẽ chảy tới. Nếu mà hai đầu nó nóng rồi thì nước nó xuống mà ngập bất cứ giờ. À, để chi? Để con người hiểu cái hồn của người là bất diệt, mà nếu không tu không trở lại trật tự, một ngày nào đó tôi chìm luôn, không có tiên được. Cho nên bây giờ nhiều tôn giáo ở thế gian cũng nhắc về ngày tận thế, và để con người thức tâm và chọn con được tu, mà sửa soạn đi về nguồn cội do tâm thức của chính mình phải tự thức mới được. Cho nên các chiều hướng bây giờ cũng đang hướng thượng nhiều, các những quốc gia siêu cường cũng đòi hỏi sự hòa bình và giảm bớt kia để ngồi lại gần nhau. Cho nên nhiều ở thế gian này cạnh tranh với nhau càng nhiều thì càng phá tung với vũ trụ, chắc chắn càng ngày càng tung ứng lên bầu trời quá nhiều, tự nhiên là nó sẽ phá vỡ thì tất cả những cái khía cạnh tự nhiên sống động từ xa xưa đến bây giờ nó là hơi hết. Cho nên ông Trân cũng có chuyện cho những nhà lãnh đạo sẽ quyết tâm nhiều hơn và tìm cách thực hiện nhân bản nhiều hơn. Tôi mong rằng tất cả những vị lãnh đạo tinh thần nhắc nhở cho nhiều người biết tu hơn và trở về với chân tâm, và bỏ tất cả những cái ý bất thiện trong khối óc của họ, thì tự nhiên họ sẽ tiết ra những cái thành khí cho vũ trụ. Lúc đó bà con dễ làm việc hơn. Và bà con muốn làm việc cho vũ trụ cũng phải do những người ở dưới này làm việc. Cũng như cha trong gia đình muốn giúp đứa con không hướng về người cha nó có giúp được. Thì chúng đấy cũng vậy mà. Mà chúng ta không biết hướng thượng hay có cách nào mà chúng đấy giúp. Thì chỉ bó tay nhìn chúng ta bị trâu lạc những không có cách gì. Tốt đẹp hơn và dân sẽ bắt đầu có hưởng hả? Dân sẽ 93 mới bắt đầu thật sự có hưởng. Có hưởng, có hòa bình. Thì con đường đó, thì trước sau họ cũng phải đi vào con đường giao hảo với tất cả thế giới. Đó là con đường sinh vật của mẹ. Thì đó là, nó là khôn ngoan và đem dân những người có đầu óc xây dựng cho đất nước, còn như có những trình độ học hỏi ở bên ngoài đã học rất giỏi và muốn về đóng góp cho đất nước mà không có suy nghĩ, thì họ đi vào con đường sinh lập thì tự nhiên cả thế giới giúp tất cả những người Việt Nam ở cả thế giới này được trở về xây dựng cái tư sở. Lúc đó nó vui vô cùng, học hỏi mê chấp và những sự thì rất mong và sẽ đến biến chuyển từ ngày từ giờ, chứ không có phải là như ta suy nghĩ sai đó. Thì rốt cuộc rồi mọi người sẽ có cơ hội mời lại nhau.
Đây là tương lai Việt Nam tốt đẹp,
tốt đẹp. Bởi vì chúng ta thấy rằng từ ngày người Việt Nam mà được đi học ở ngoại quốc là một cách tư mừng hy sinh rất lớn lao, mà cái cơ chuyển của trời đất làm chứ không phải người thường đâu có tiền để cho người dân đi ra đây học cái kiến thức bác sĩ đâu. Sao rồi sau này là người ngoại quốc về kiến thức khi ở Việt Nam là mặt Việt Nam bắt đầu nổi rồi. Không phải mấy ông già này như tôi có làm được gì, nhưng mà mấy người trẻ này làm được. Những tuổi trẻ ở đời có xây dựng sư sở thành thật như lành tốt đẹp. Chúng con để bỏ nước ra đi ở những nhóm một số người con hòa nào để trở về tập thân. Và con xin thưa thầy, xin hỏi thầy ông con và quý thầy, có khi nào nhớ những đồng bào, những người ta khổ ở Việt Nam không? Đó hả không?
À, mỗi thứ sáu là tôi có đó mà anh không gặp tôi chứ. Đêm nào tôi cũng tham truyền và cầu nguyện cho họ. Và chính tôi cũng đích thân tôi về đó. Và những việc tôi làm hàng ngày mà nếu anh đọc những lá thơ thì anh cũng thấp vậy thôi. Nhưng mà tôi đã xây dựng cho rất nhiều người ở các nơi gửi thơ về đây ở Việt Nam, tất cả thế giới. Cho nên anh có cơ hội anh đọc cuốn thư từ lai bản, anh mới thấy việc làm được hạn ngại. Nhưng mà người Việt Nam khổ để chi? Để lập tất cả những Phật gian ác. Anh có nghe đạo tâm không? Đạo tâm anh nghe chưa? Tôi thấy chưa? Thì cho anh cũng mang đạo tâm để anh biết thời cuộc Việt Nam thực sự thanh lập. Trong cái cơn thanh lập đó, hỏi cho anh ấy mất nước. Nước anh ở đâu? Anh mang cái xác này nước không à? Anh đem nước đi đi luyện rồi anh trở về nước. Anh cứ đem đi đâu? Anh nói không? Mà không có sợ mất. Tôi mỗi người một cái duyên nghiệp và một cơ học hỏi này họ sẽ chuyên nhân hết. Nè, thế gian người mình sẽ lộ diện ra hết trong cái cơ thành đặc này. Rồi gần đây anh sẽ thấy một cái tốt hơn.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.